Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ một cái câu hỏi khác. Pháp hộ niệm vãng sanh là gì? Hồi nãy giờ có những người, nhất là những người mới biết là thông cảm với Diệu Âm nói vậy có hiểu không? Tại vì biết bây giờ chúng vị hòa với nhau, chứ giờ Diệu Âm trả lời mà từng người cũng được thôi. Cũ mới tụng nghe chung với nhau đi, tại nó nhiều quá, trong này có nhiều phần hay lắm, không biết như thế nào. Giờ mới đi nhanh chút. Pháp hộ niệm là gì? Câu trả lời thứ nhất: là người khỏe niệm Phật thay cho người bệnh, vì thường người bệnh không tự niệm Phật được. Đúng hay sai? Ai nói đúng? Ai nghe được đúng? Ai nói sai? Bây giờ mình nói lại, nếu mà anh nói sai, mạnh lại giơ tay lên. Anh nói sai? Ai nói đúng? Có một người nói đúng. Câu này sai, không phải đúng. Người hộ niệm, tới hộ niệm, niệm A-di-đà Phật luôn luôn phải nhắc: bác sáu ơi, bác hãy niệm theo con nhé. Nếu bác sáu đang nằm đó, bác sáu nằm đó không chịu niệm Phật, xin thưa với chư vị, dẫu cho chư Phật tới cũng không cứu bác sáu được. Tại vì tất cả đều do chính mình thực hiện lấy. Hộ niệm là hướng dẫn chỉ bày đường đi nước bước cho người bệnh, người bệnh phải làm lấy, dù có chết cũng phải niệm. Nếu lúc đó tôi mê man bất tỉnh sao? Mê man bất tỉnh thì chỉ đi theo nghiệp ráng chịu. Chỉ chết rồi thì sao? Chỉ chết chỉ phải đi theo đọa lạc. Cho nên hộ niệm là một pháp tu. Sở dĩ hàng ngày chúng ta niệm Phật là thực hiện cho đến lúc đó mình phải niệm Phật cho được. Nếu mình niệm Phật không được thì nhờ người đồng tu khuyến tấn mình: chỉ niệm có được, tôi niệm Phật chỉ lắng nghe mà niệm thầm trong theo, tâm theo nha. Không có một người nào niệm giùm cho mình được cả. Cho nên câu này sai là sai cái chỗ này. Nếu mà một người nào niệm Phật giùm cho mình thì A-di-đà Phật cũng niệm giùm cho mình rồi, đâu còn gì mà phải đợi mình tới hộ niệm cho mình vãng sanh. Mà chỉ vì mình niệm Phật không được cho mình mất vãng sanh, chỉ vì mình không chịu nguyện vãng sanh cho nên Phật muốn cứu mình cứu không được. Tất cả đều do chính mình thực hiện lấy, chứ việc hiểu chỗ này không? Phải nắm cho vững. Chứ đừng nên lúc đó tôi niệm Phật được, chỉ tới giờ niệm giùm cho tôi. Tôi niệm Phật tôi hồi hướng công đức cho chị là được. Hồi hướng công đức cho chị thì cái công đức tôi hồi hướng nó biến thành phước đức cho chị, chứ không thể là công đức. Chính chị lấy cái công đức này tiếp tục niệm Phật để gửi về Tây Phương. Chính chị phải đi thì công đức, cái phước báo này nó biến thành công đức cho chị, để chị vãng sanh, cho anh vãng sanh. Hiểu không? Chưa vậy. Không có một ban hộ niệm nào tới hộ niệm giùm cho mình được cả. Người ta nhắc nhở và ta niệm Phật cho mình lớn tiếng lên, mình nghe mà phải quyết lòng vùng lên và niệm theo. Niệm vậy có vãng sanh chưa? Chưa. Chị phải tha thiết nguyện vãng sanh nhé. Trời ơi, con tôi bây giờ nó khổ quá rồi, nó còn chưa có vợ có chồng, làm sao tôi bỏ tôi đi được? Đành rằng vì đứa con mà thành một người về bao đời đứa con đó, chứ có khác gì đâu. Nhập vào đứa con, tại sao? Tại mày mà ta mất phận thành nhập nó làm, tưởng là nhập nó là thương nó, nhập nó làm nó coi như là thần kinh tê liệt luôn. Oan uổng vô cùng, oan uổng vô cùng. Rất nhiều người đi sai. Xin chư vị nhớ cho kỹ. Pháp hộ niệm vãng sanh là gì? Là một pháp do Tịnh Độ Tông Trung Hoa sáng chế ra, chứ không có trong kinh điển của Phật. Đúng hay sai? Có nhiều người nói là hộ niệm là do gì đó, Tịnh Tông Học Hội đề xướng ra, cho hồi giờ đâu thấy. Hồi giờ chưa thấy, tại vì chúng ta chưa có cái duyên để thấy. Hồi giờ chúng ta chưa hiểu, tại vì chúng ta không có thời gian để nghiên cứu đúng chánh pháp. Hồi giờ chúng ta chưa thấy là tại vì chúng ta áp dụng hoàn toàn sai lầm đối với cha, đối với mẹ ta, đối với ông nội, ông ngoại của ta. Cứ đưa những người thân đã qua quá vãng của chúng ta đi vào cảnh giới khốn nạn, khổ đau, chứ không chịu đưa vào con đường vãng sanh thành đạo. Bây giờ nghe cái lời này, chúng ta nhất định phải đưa người thân chúng ta vãng sanh, tìm cách đưa vãng sanh. Người ta không đi thì thôi, kệ người ta, đó là duyên phận. Còn có duyên chúng ta phải đưa. Đưa gì đây chư vị? Khi mà người ta chết, chúng đừng nhào vào mà ôm, mà nắm, mà la, mà khóc, mà thét gì đó. Tội nghiệp cho người thân chúng ta lắm đấy. Hồi giờ có ai nói chuyện này cho chúng ta đâu. Chúng ta đã làm như vậy phải không? Diệu âm này có khác gì chư vị đâu, có khác gì phàm phu đâu. Ngày bà nội của Diệu âm ra đi, Diệu âm cũng đứng khóc ròng. Ông chú thì ôm, bà cô thì kéo, ông cha thì giật. Tội nghiệp vô cùng, tội nghiệp vô cùng. Bà nội này không biết tu, chân chịu nạn, gặp con cái đấy thêm một nhát nữa, đi xuống tân cùng với hồ tắm mà không hay. Trên khi mà biết được hồ niệm, thấy thế này, Diệu âm nói, phải nói liền chỗ này cho chúng ta ngộ ra mà đừng làm như vậy nữa. Tin không? Tin thì tìm cách cứu độ nhau đi. Không tin thì tiếp tục mà đẩy đọa nhau đến cái chỗ đọa lạc. Chứ bây giờ biết làm sao bây giờ? Xin thưa với chư vị, pháp hồ niệm đơn giản quá phải không? Mà tại sao hàng ngàn năm qua không ai nhắc nhớ chỗ này? Để cho chính người thân cứ đầy đọa người thân quá đáng như vậy mà không hay. Nhiều người tu hành vẫn bị như vậy chứ thường. Không phải là đấu thừa cho hàng phàm phu tại gia đâu. Đúng không sư cô? Đúng đấy. Trong kinh Phật có nói không chứ vị? Có đấy. Có rõ ràng đấy. Chưa căn tán loạn chết hết trơn rồi, thần thức chưa chết, a lại gia thức cũng bám trụ vào cái thân này. Càng bám trụ trong này mà trong nghiệp chướng họ nặng như vậy, một sự đụng chạm vào đau đớn cùng cực, nổi cơn sân nộ lên. Xin hỏi chư vị, Phật dạy nổi cơn sân nộ đi đâu đây? Địa ngục. Ai tạo cảnh sân nộ như vậy? Chính người thân, chính những cái khoa học kỹ thuật gì đó, tưởng người ta tắt nhịp tim, tắt là chết hết. Cho nên tưởng cái thân đó là cái thân, thân thịt, muốn làm gì làm. Cũng giống như những người mà cứ giết con heo, tưởng con heo không biết đâu sao, con heo không có linh hồn sao, họ vẫn đanh đoạn làm như vậy. Họ vui vẻ trong cái cảnh đau của con heo, để sau cùng người ta dùng cái cảnh đau của con heo đó mà áp dụng trên thân thể của người thân của họ. Cha mẹ ta đội lạc ta lo, con heo đó cũng là nhiều khi là người cha của ta, người mẹ của ta, mà không hay. Cho nên chỉ hiểu được Phật Pháp rồi, chúng ta mới thấy con đường thực sự cứu độ nhau. Còn hiểu mơ mơ màng màng, xin thưa với chư vị, một đời này tu cứu được ai đây? Nhiều khi chúng ta cứu không nổi. Mong chư vị hiểu cho. Hộ niệm vãng sanh là gì? Là cách giảng giải Phật Pháp cho người bệnh hiểu rõ lý đạo để vãng sanh. Đúng hay sai? Ai nói đúng? Câu này sai. Có rất nhiều người đứng trước người bệnh giảng đạo này giảng đạo nọ. Người đó lúc còn khỏe giảng đạo nhiều khi không hiểu. Lúc đã mệt mỏi, lúc đã đau đớn, lúc đã quằn quại, lúc đã mê mờ rồi, làm sao giảng đạo cho người ta hiểu? Càng giảng càng rối. Rối thì đi đâu đây? Tỉnh mới đi về con đường tỉnh. Sáng suốt cái đuổi đi về con đường sáng suốt. Rối đi theo con đường rối loạn. Cho nên xin thưa với chư vị, khai thị trước bệnh nhân không phải là giảng đạo, mà là cái gì? Chắc chắn anh nội biết phải không? Chắc chắn anh Đạt biết phải không? Người đó đang thương đứa con, mau mau tìm mọi cách tâm lý gì đó, nói đừng nhớ đứa con nữa, mà phải nhớ A Di Đà Phật, về thầy vương trước về cứu đứa con, gỡ cái rối người ta ra. Vui vẻ, cầm tay, thoải mái, nói chuyện với nhau như vậy, để làm sao gỡ cho được. Khi mà chư vị đi hộ niệm một thời gian, chư vị thì biết cách thế nào gọi là gỡ rối, gọi là khai thị, chứ không phải giảng giải. Có nhiều người giảng giải, nhất là những người mà trên bình thường giảng giải đạo lý cao quá, đến lúc đó toàn là cứ giảng giải đạo lý cao không thôi. chính diệu âm này mà nghe những đạo lý cao quá nhiều khi nhức đầu, chịu không được, hiểu không thấu, đúng không chư vị? Thì làm sao mà người bệnh giải thoát? Cho nên chư vị thấy không, pháp hội niệm hay không, đơn giản không, thực tế không, cứu người đấy. Là phàm phu chúng ta phải cần như vậy đấy. Còn ở đây có phải là chúng ta nói với hàng đại Bồ Tát không? Không bao giờ dám nói. Hàng đại Bồ Tát có cái cách nói của hàng đại Bồ Tát. Chúng ta phàm phu phải nói theo cái cách phàm phu, gần gũi với nhau để mà cứu người. Tại pháp hộ niệm được quyền cứu những người phàm phu hạ căn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ta là hàng phàm phu phải tiếp xúc với hàng phàm phu, nói chuyện hàng phàm phu trong cảnh giới phàm phu để đưa họ về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thường thường gọi là khế cơ vô cùng quan trọng. Khế cơ vô cùng quan trọng. Lý đạo không hay, nhưng thành tâm đi chứ vậy. Lấy sự mà đi, sự mà viên mãn, tự nhiên trong sự có lý. Nếu chúng ta đi lý không, nhiều khi hỏng cảnh. Đối diện với một cái vấn đề, chúng ta bị trở ngại, chịu không nổi. Là cách hộ niệm vãng sanh là gì? Là cách hướng dẫn người bệnh thực hiện đầy đủ tín nguyện hành của pháp môn niệm Phật để vãng sanh. Đúng không như vậy? Đúng. Đây là câu nói chung. Tóm là nói có chung. Cho nên nói qua nói lại nó cũng quằn quằn ở đây. Làm sao chư vị thực hiện đầy đủ ba tư lương tin tưởng phát nguyện vãng sanh và tranh thủ từng hơi thở niệm A Di Đà Phật trong lúc lâm chung thì người đó được vãng sanh. 1.000 người làm được như vậy, 1.000 người được vãng sanh. 1.000.000 người làm được như vậy, 1.000.000 người được vãng sanh. Vô tình cái câu nói của chư tổ 1.000.000 người tu, 1.000.000 người đắc chính là 1.000.000 người làm được ba điểm này trong lúc lâm chung, 1.000.000 người đó được vãng sanh. Chư vị có đồng ý cái định nghĩa này chưa? Rõ ràng. Như vậy hồi giờ chúng ta cứ nói 1.000.000 người tu, 1.000.000 người niệm Phật, 1.000.000 người vãng sanh, chúng ta nói như vậy sai. Giảng khơi khơi, không có khế cơ. Mà chúng ta nói trong lúc xả bỏ bao thân, chư vị phải bỏ cho hết, chư vị phải còn nhớ Phật, niệm Phật vãng sanh. Người nào làm được như vậy, 10 người làm được, 10 người vãng sanh. 100 người làm được, 100 người vãng sanh. 1.000 người làm được, 1.000 người vãng sanh. Như vậy cái câu nói này là câu nói dành cho lúc mình lâm chung. Chư vị có đồng ý không? Đồng ý mình vô tay. Nhớ định nghĩa rõ ràng không? Cô cũng định nghĩa cho đúng không? Đúng rõ rệt. Chứng tỏ rằng là các ban hộ niệm đã thực hiện những người chịu nghiệp nặng nề vô cùng, oằn oại trên giường bệnh mà lấy niềm tin họ đi vãng sanh. Còn có những người công đức quá nhiều, vượt bao quá lớn, họ ra đi an nhiên tự tại nhưng mà họ không nguyện vãng sanh, không niệm Phật, họ đi theo phước báo. Cho nên niệm Phật, cho nên chúng ta định nghĩa như vậy, chúng ta thấy rõ ràng đâu là thành công, đâu là thất bại. Chưa chắc nhìn những hiện tượng thấy ngon ngon như vậy mà chúng ta tưởng là thành công. Đừng thấy một cái bà cụ bấm bánh ú như vậy mà chúng ta thấy là thất bại. Chưa chắc những người đang bệnh ung thư như vậy tưởng là người ta thất bại, tưởng là mình ra đi trong ngon lành, được chích một phiên an ủi, chích một phiên vô mê mê nằm như là không có la lối gì, chúng ta tưởng là chúng ta có phước báo. Không phải, quả phước vô môn, tự ta không biết được thành ra chịu cảm lấy, phải không thưa cô? Đúng rõ rệt, kinh Phật nói rõ rệt, không nói sai. Pháp hộ niệm là pháp cầu tiêu tai giải nạn cho người bệnh, đúng hay sai? Sai luôn. Là pháp giúp cho người đang bị bệnh khổ hoạn nạn được chết sớm cho đỡ khổ, đúng hay sai? Hoàn toàn sai hết. Cho nên có nhiều người không hiểu pháp hộ niệm, cứ nghĩ là đi có kêu cái ban hộ niệm tới hộ niệm là mình chết sớm lắm á. Đừng kêu đó. Có một lần tôi đi hộ niệm, đừng kêu cái anh dòm này nha, anh hộ niệm là chết liền đấy. Người ta nói sai. Người ta tưởng tôi là tới hộ niệm là chết liền. Mà tại vì những cái mình thật là cái lúc mà người ta đang chết đấy, mình tới hộ niệm sao cái hội đó người ta mãn báo thân luôn. Người ta nói là đấy ông hộ niệm tới niệm Phật là chết liền đấy. Không có như vậy. là pháp giúp cho người đang trong cơn hấp hối được tắt hơi sớm. Đúng hay sai? Cũng sai luôn. Có nhiều người chỉ cần hắt một cái là đi liền, nhẹ nhàng lắm. Có nhiều người hấp hối lên, hấp hối xuống, giờ này qua giờ khác, những ngày này qua ngày nọ. Đó là cái nghiệp báo của họ. Mình chỉ niệm quá đó mà làm sao giúp cho cái tinh thần của họ lợi dụng cái cảnh này, quyết là vung lên mà niệm Phật. Nhiều khi họ vung lên ở niệm Phật, cơn đau nó hết. Đúng, tại Phật được gia trì. Tâm lực của họ hợp với đại nguyện của Đức A Di Phật, A Di Đà Phật, mà người ta thoát cái nạn đó. Chứ không phải là cái lực, không phải cái lực, cái tầng lực gì của người hết, của người hộ niệm hết nha. Chư vị nhớ cho kỹ. Một pháp thuộc về tâm lý học nhằm an tâm người bệnh, giảm bớt sự đau khổ của gia đình trước cảnh sanh tử biệt ly. Đúng hay sai? Sai quá nhiều. Là một pháp niệm Phật được ứng dụng rất vi diệu, giúp cho người bệnh chắc chắn được vãng sanh. Đúng hay sai? Có nhiều ban hộ niệm nói rằng là chị mà đưa cho tôi hộ niệm chắc chắn chị được vãng sanh. Nói quá đáng, nói ẩu. Phật A Di Đà không nói như vậy. Phật A Di Đà nói bất cứ một chính chúng sinh nào khi nghe danh hiệu của Ngài mà thành tâm niệm Phật dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh thì Ngài thề không thành Phật. Dẫu cho 10 niệm đã, dẫu cho 10 niệm khi xả bỏ bảo thân mình gian không kỹ. Cho nên hồi giờ tôi niệm rồi nhiều quá rồi, tôi hơn 10 niệm rồi tôi được vãng sanh. Sai. Không có ai mà có thể giúp cho mình muốn vãng sanh lúc nào vãng sanh, không có. Cho nên mong chư vị phải nhớ, pháp hộ niệm vãng sanh chính là pháp môn niệm Phật được ứng dụng cụ thể, chính xác, đúng lúc, hợp căn hợp cơ, giúp cho người lâm chung vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Thực sự nó là như vậy. Cho nên dù âm thường hãy nhắc tới chữ căn cơ. Căn cơ trong chúng sanh trong cái thời này hầu hết là hà liệt. Hà liệt rất cần sự giúp đỡ trợ duyên của đại chúng. Giả cho chúng ta không biết bao nhiêu ách nạn. Cũng như cách đây khoảng 2 tuần, giờ đã điều giải một vị. Cứ cho mình là chứng đắc không thôi, cứ cho mình là nhất tâm bất loạn không thôi, không thèm học ai hết trơn. Tôi ngồi đây đang A-di-đà Phật này đang khai thị cho tôi này, có sự vụ kia gãi tiền cho tôi này. Chư vị có nghĩ có những người nào mà bị tấu hóa nhập ma mà tự cho mình là tấu hóa nhập ma đâu? Đúng không chư vị? Lần thứ nhất tôi nói nhẹ nhàng, lần thứ hai nói nữa tôi dặn cái ban hộ niệm, tôi là tới nơi tới chốn. Chư vị điều giải hòa giải ra, khuyên lặng ra thì mới ra cứu được người này. Trong điện thoại mà tôi nói như quát vậy, không phải là tôi ghét bỏ gì, mà tôi muốn giúp cho cái người này giật mình tỉnh ngộ lại. Thay vì nếu là chứng đắc rồi thì kêu tôi làm chi? Thay vì chứng đắc rồi mà còn nằm cho bao nhiêu người ta hộ niệm làm chi? Tại sao chứng đắc rồi mà tại sao ông chồng ta hóa tâm tỉnh lên? Hiểu rõ rồi, bỏ đi. Chư vị thấy không? Oan thần trái chủ, sợ ý bị cài mà không ai. Cách đây cũng không lâu, có những người cũng tự khoe là chứng đắc rồi, đang ngồi trên đội đài sen, đang ôm chân Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà ở trung quanh đó oan giả trái chủ nhiều quá, cho nên kêu cơm không ra. Tôi mới đã chứng đắc rồi, đã ôm chân Đức Quán Thế Âm rồi, còn oan giả trái chủ nào mà dám bảo vệ nữa? Đúng không? Mà khi bắt đầu bữa ra rồi, trời ơi, tôi cũng ngờ. Không ngờ như vậy, thấy như thiệt hay chứ vậy? Chứ vì cái vọng tâm của mình nó gạt cái nhĩ căn, nó gạt cái nhãn căn, nó gạt cái tỷ căn, nó gạt đủ thứ hết, lục căn của mình bị gạt hết mà không hay. Đó là do vọng tâm của mình. Nếu mà chư vị nghe trong cái bộ tòa đàm khế cơ thế lý hay là cái hồ niệm chú ý, dù âm cũng nhắc nhớ chỗ này dữ lắm. Thực sự đấy. Và chính dù âm cũng có nhiều lần quen quá mà cứ ra chứng đắc đấy, thôi đi trở lại tu với đại chúng. Không, tôi là học chính lý và chánh pháp đàng hoàng. Đức Quán Thế Âm thường đã khai thị cho tôi, Đức Quang Thánh đã khai thị cho tôi, Chỉ cho tôi tới hộ niệm cha bà này mấy ba ngày nữa thì bà vẫn tranh, mấy người vẫn tranh, mà nói hoài không ai vẫn tranh hết. Xong cũng bị nạn chập chồng luôn. Bỏ đi thì hết, mà tiếp tục theo đó chịu thua. Nhiều lắm, nhiều lắm. Bây giờ nói đạo lý cao cao chút này, bây giờ chư vị cố gắng ăn. Chúng ta còn có mấy mươi phút nữa thôi. Thông chư vị làm sao mà biểu chư vị nói biểu tôi mà một ngày làm sao tôi giảng cho hết một cái trái đèn hồi nãy giờ con mà cả nửa buổi rồi phải không? Mà đâu có mấy câu đâu. Muốn giảng rõ là như vậy. Thì thực ra thì trong có hoàn toàn như vậy, chư vị thông cảm. Thông cảm rồi sau cái cuốn băng này đưa ra thì chư vị nghe đi. Giọng nói đơn giản lắm, không nói gì xa lạ đâu. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Pháp hộ niệm thực thi cụ thể và chính xác đạo lý này. Đã mà giờ mình nói cho nó xa xa một chút để những người nói tại vì pháp hộ niệm dở quá, nghèo quá, thấp quá này, thì ở đây giờ mình khui ra pháp hộ niệm thực thi cụ thể đạo lý nhất thiết duy tâm tạo mà chúng ta không hay. Bằng hình thức gì đây? Chỉ vì cố gắng ngang đúng sai nha. Một ý niệm cuối cùng của cuộc đời quyết định đời kiếp trong tương lai. Đúng không chư vị? Một ý niệm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc xả bỏ khi xả bỏ báo thân quyết định cho chư vị tương lai vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật nói một niệm mười niệm tất sanh là cái đạo lý này đây. Như vậy mình thấy cái hộ niệm có cao không? Tưởng là thấp. Cứu một người phàm phu thay vì xuống địa ngục đi thắng về Tây Phương Tịnh Đạo, làm sao mà không cao? Đâu phải là những đạo lý cao siêu đâu. Lúc đó mà nổi một cơn tam bành lục tặc lên, giận dữ dắt bỏ một người nào đi vào cảnh giới nào? Địa ngục. Ai dẫn mình đi xuống địa ngục? Tự tâm mình dẫn mình xuống địa ngục. Đúng không chư vị? Phật có bắt mình xuống địa ngục đâu. A-di-đà Phật nó dỗ cho tội ác mà ngu nghịch mà sao cũng sám hối quyết lòng niệm Phật cũng được vãng sanh về Tây Phương. Nếu lúc đó mà quyết lòng gì theo nghiệp để mà giải nghiệp thì xuống địa ngục mà giải nghiệp chưa đau chứ còn cách nào khác hơn. Như vậy ai đưa mình xuống địa ngục đây? Chư vị hiểu rõ rệt không? Tại sao mình ăn cắp người ta? Mình ăn cắp người ta thì tội này là cái tội mà tham lam phải đi vào ngã quỷ. Tại sao có những người ăn cắp mà sau cùng họ được phản sanh? Là tại vì lúc lâm chung họ không nghĩ cái chuyện ăn cắp nữa, mà họ niệm câu A-di-đà Phật tạo cái nhân địa, cái nhân A-di-đà Phật. Họ nguyện vãng sanh tạo cái duyên đi về Tây Phương, họ đi về Tây Phương thành đạo. Nếu lúc đó mà họ nghĩ rằng họ ăn cắp, họ ăn năn vì ăn cắp, họ sợ sợ vì ăn cắp, họ cầu nguyện giải cái nghiệp ăn cắp, họ phải theo cái nghiệp ăn cắp đó mà trả nợ. Đúng không chư vị? Rõ rệt trong cái A lại giả thức chúng ta nó chứa hàng tỷ cái nhân chúng như vậy, chứ đâu phải là một. Phải không sư cô? Sư cô làm chứng cho. Nếu chư vị muốn trả hết cái nghiệp đó, đi vào chỗ nào mà cánh giới nào mà trả hết đây? Chỉ còn có nước đi xuống địa ngục mới trả hết mà thôi. Trả hết cái nghiệp đó rồi thì còn lại cái phước. Sau khi thoát địa ngục rồi chư vị mới sinh về ngạ quỷ, sinh về súc sanh rồi đến làm người. Từng bước như vậy đi. Ai dẫn mình đi như vậy? Mình quyết lòng theo nghiệp là chịu thua. Còn bây giờ mình quyết lòng theo nguyện. Niệm Phật là nhân, nguyện vạn sanh là duyên, đi về Tây Phương là quả. Nhân duyên kết hợp lại đầy đủ, chúng ta đi. Một nhân thôi chúng ta thành đạo. Đúng không? Còn hàng vạn nhân khác để đâu? Để chúng ta thành Phật rồi, cứu độ chúng sanh. Hiểu chỗ này rồi chúng ta mới thấy hồ niệm là pháp thực hiện đạo lý. Cả đều do tâm tạo. Cụ thể rõ ràng, không còn mông lung. Nếu giảng mông lung người ta đi sai. Bác này ngồi chỗ nắng quá, bác lên phía trước này nè. Dạ, nắng quá bác. Thấy dầm thấy nắng giảm nhiều cũng có cũng hơi chứ. Có dần dạ. Lời Phật dạy thiên tha chấp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật.